Đại sứ quán Mỹ và Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ tổ chức chương trình chiếu phim tôn vinh Ngày quyền sở hữu trí tuệ thế giới tại Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Hiệp hội Điện ảnh MPA, đại diện cho Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ MPAA, gọi tắt là MPA, và công ty CGV Cinemas Việt Nam mới đây đã tổ chức buổi chiếu phim nhằm góp phần bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Thông cáo báo chí của Đại sứ quán Hoa Kỳ nói rằng hơn 200 đại diện của chính phủ Việt Nam, cộng đồng nghệ thuật, các phái đoàn ngoại giao, sinh viên và nhà báo đã tham dự sự kiện và xem bộ phim vừa đoạt giải Oscar 2014 mang tên Frozen 3D của hãng phim hoạt hình Walt Disney sản xuất năm 2013. Thông cáo nói rằng sự kiện này nhằm nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải bảo vệ tất cả các tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ và nâng cao sự hiểu biết về quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam. Trong phát biểu khai mạc, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear nhấn mạnh về tầm quan trọng của quyền sở hữu trí tuệ. Ông nói sự bảo vệ tốt dành cho sở hữu trí tuệ là một yếu tố quan trọng để thành công đối với các nhà làm phim Việt Nam, cũng như các nghệ sĩ, các nhà lập trình công nghệ thông tin và rất nhiều các ngành nghề khác mà nỗ lực sáng tạo phải được trả công một cách xứng đáng nếu Việt Nam muốn những nỗ lực này phát triển tối đa. Chính phủ Hoa Kỳ mong muốn hợp tác với Việt Nam để phát triển và hoàn thiện hệ thống pháp lý nhằm bảo vệ sở hữu trí tuệ của những công dân tài năng của Việt Nam. Hãng tin VTV của Việt Nam hôm Chủ nhật nói rằng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng gia tăng. Bản tin này nói các chuyên gia về sở hữu trí tuệ của Việt Nam khuyến cáo rằng hiện các chủ thể đã có ý thức nhưng chưa thực sự quan tâm một cách chiến lược đến tài sản trí tuệ của mình. VTV trích lời một giới chức của Đài truyền hình nhà nước Việt Nam nói rằng, theo Cục Sở hữu Trí tuệ, Cơ quan Quản lý Nhà nước về Sở hữu Trí tuệ thì hiện nay, mặc dù số đơn đăng ký xác lập quyền năm sau luôn cao hơn năm trước, nhưng chỉ có 10% sáng chế được đăng ký là của người Việt Nam, còn lại là của người nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Điều này cũng cho thấy những đơn vị đầu tư và chấp hành nghiêm túc về quyền sở hữu trí tuệ sẽ rất khó để bảo vệ được tài sản trí tuệ chính đáng của mình. Hiệp ước quốc phòng Mỹ-Philippines sẽ thay đổi cục diện cuộc tranh chấp Biển Đông. Washington và Manila vừa ký một hiệp ước quốc phòng cho phép quân đội Mỹ có sự hiện diện lớn hơn trên lãnh thổ của quốc gia Đông Nam Á này, trong lúc các tranh chấp chủ quyền lãnh hải trong khu vực giữa Trung Quốc và các nước láng giềng đang tăng cao. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin và Đại sứ Hoa Kỳ tại Manila Philip Gobert ký hiệp ước quốc phòng 10 năm vào sáng thứ Hai, 28 tháng 4, vài giờ trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đến thăm Manila trong chặng dừng cuối của chuyến công du châu Á của nhà lãnh đạo Mỹ. Các nhà quan sát nói rằng có phần chắc các giới chức Trung Quốc sẽ lên án hiệp ước quốc phòng này, vì họ đã nói rõ là Bắc Kinh phản đối sự tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực. Nhưng thỏa thuận mới này sẽ phần nào giúp trấn an các nước tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Trung Quốc mà gay gắt nhất là giữa Hà Nội và Manila với Bắc Kinh trên biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là Biển Đông. Philippines từng hối thúc Việt Nam phải kiên quyết hơn trong cuộc tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc. Nhưng Hà Nội không có được một đồng minh mạnh mẽ hỗ trợ như Philippines, mà các nhà quan sát gọi là một đồng minh quan trọng nằm ngoài khối NATO của Hoa Kỳ. Theo thỏa thuận thì Mỹ sẽ có quyền tiếp cận lớn hơn với các căn cứ quân sự, các hải cảng và sân bay của Philippines. Binh lính Mỹ sẽ luân chuyển qua những căn cứ này và tham gia vào các hoạt động huấn luyện chung. Trong một thông cáo, Ngoại trưởng Philippines Alberto Rosario gọi đây là một cột mốc trong lịch sử chung giữa hai nước với tư cách là đồng minh có hiệp ước bền vững. Trước khi đến Manila, ông Obama nói với kênh truyền hình ABS-CBN của Philippines rằng tranh chấp chủ quyền ở khu vực nên được giải quyết thông qua đối thoại. Tổng thống Obama phát biểu, tôi đã nói rất rõ và nhất quán rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc cần phải hỗ trợ các nỗ lực của các bên trong tranh chấp nhằm kiểm soát và giải quyết các vấn đề lãnh hải và lãnh thổ một cách hòa bình bằng con đường đối thoại, chứ không phải bắt nạt, trong đó có tranh chấp trên Biển Đông. Việt Nam tăng cường nỗ lực quốc gia bảo tồn hổ khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Chính phủ Việt Nam vừa phê duyệt một chương trình quốc gia về bảo tồn hổ. Theo các tổ chức bảo tồn, trong những năm gần đây, loài hổ hoang dã tại Việt Nam đang bị suy giảm nghiêm trọng, từ hơn 100 con cách đây khoảng 10 năm, nay chỉ còn gần 30 con, phân bố rải rác ở một số vườn quốc gia và khu bảo tồn và khu vực biên giới ở miền Trung Việt Nam. Để bảo vệ các con hổ hoang dã còn sót lại trước nạn săn bắn, buôn bán trái phép, chính phủ Việt Nam đã phê duyệt chương trình quốc gia về bảo tồn hổ giai đoạn 2014-2022. Báo chí Việt Nam đưa tin rằng chương trình sẽ tập trung vào các khu vực có khả năng còn hổ sinh sống cũng như các khu vực có tiềm năng phục hồi hổ. Chương trình quốc gia về bảo tồn hổ giai đoạn này cũng hướng đến xây dựng các hành lang bảo tồn sinh cảnh sống của hổ trong tự nhiên, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn và hạn chế những hành động gây tác động tiêu cực đến khu vực sinh sống của hổ. Ngoài ra, theo chương trình này, giới hữu trách cũng tập trung quản lý, giám sát hoạt động gây nuôi bảo tồn hổ, như điều tra, thống kê và lập hồ sơ quản lý toàn bộ số hổ đang được nuôi tại Việt Nam, thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia để quản lý, nhận dạng các con hổ nuôi.